là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau:
Yên Bái tham dự hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023;
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đồng Tâm Tân Thịnh;
Yên Bái hỗ trợ trên 600 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;
tình trạng xuất cảnh trái phép vẫn tái diễn.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phóng viên Đoàn Mến đưa tin. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song công tác y tế năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Hết năm 2022, 3 chỉ tiêu ngành y tế được giao trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo nghị quyết số 32 của Quốc hội, nghị quyết số 01 của Chính phủ đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, chỉ tiêu số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 9,4 bác sĩ, thực hiện đạt 11,5 bác sĩ, vượt chỉ tiêu được giao. Chỉ tiêu số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 29,5 giường bệnh, thực hiện là 31 giường bệnh, vượt chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, thực hiện được 92,03% dân số, đạt chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã thực hiện vượt và đạt kế hoạch 13 trên 16 chỉ tiêu cụ thể cho ngành lĩnh vực được giao. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch bệnh. Việc tiêm vaccine được đẩy mạnh, tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tích cực. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Chính phủ tiếp tục ra soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến y tế dự phòng, y tế cơ sở, hoàn thiện cơ chế giao tự chủ cho các đơn vị y tế công lập theo hướng tự chủ về tài chính, đảm bảo đầy đủ điều kiện về giá đi đôi với chất lượng dịch vụ, gắn với tự chủ về tổ chức, nhân lực, đổi mới phương thức chi trả, thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bổ sung chế độ, chính sách cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, khung giá cho các dịch vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở, sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phù hợp, sớm nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động của trạm y tế xã theo hướng các dịch vụ khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng do ngân sách nhà nước chi trả bằng các gói dịch vụ để nhà nước đặt hàng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện nghiêm túc đồng bộ chủ trương của Đảng, nhà nước để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, xây dựng hệ thống y tế phát triển bền vững, hiện đại, tiên tiến, hội nhập quốc tế, toàn diện cả về y tế công lập và ngoài công lập. Tiếp cận tư duy, phương pháp mới để phát triển mọi nguồn lực cả về con người và cơ sở vật chất, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện trong quá trình thực thi, phải đầu tư nguồn nhân lực có năng lực, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết dứt điểm các dự án y tế đang dang dở, đẩy mạnh đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh từ xa, thực hiện chuyển đổi số y tế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến y tế, thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành dược, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.
Sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương trên địa bàn Quân khu 2. Tin do phóng viên Đức Tình thực hiện. Năm 2022, hoạt động phối hợp tuyên truyền đã được Cục Chính trị Quân khu, cơ quan tuyên giáo, báo đài 9 tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền toàn diện, hình thức đa dạng, phong phú, công tác phối hợp được chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Có nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả hoạt động phối hợp tuyên truyền đã góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý chí trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, quân khu và nhân dân trong giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống và những chiến công của quân dân Tây Bắc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời củng cố vững chắc mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân. Trận địa tư tưởng của Đảng ngày càng được giữ vững, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Trong năm qua, báo Quân khu và các báo đài trung ương địa phương đã phối hợp đăng tải trên 1.700 tác phẩm báo chí phản ánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu, nhất là tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình dân vận khéo của các tập thể cá nhân trong phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền công tác phòng chống quân sự địa phương, cổ vũ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn hăng hái thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng cho quần chúng nhân dân, góp phần làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn đã cử 236 lượt phóng viên, biên tập viên về các đơn vị địa phương để tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu và các hoạt động phát triển kinh tế văn hóa xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng an ninh, trong đó có trên 800 tin bài, ảnh, phóng sự phản ánh về kết quả xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, công tác tuyên truyền lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua, đồng thời đề nghị cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nêu gương điển hình tiên tiến sáng tạo của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang, đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc, công tác đối ngoại quốc phòng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Nhân dịp này, Chính ủy Quân khu 2 tặng bằng khen cho 6 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022. Ngày 23 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai và tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Đồng chí Nguyễn Thế Phước cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa dự án đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án được phê duyệt với quy mô đường cấp 6 miền núi với tổng chiều dài thiết kế 39,1 km, bề rộng nền đường 6 m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng. Điều chỉnh kết cấu mặt đường đoạn qua trung tâm xã Hát Lưu từ km 46 cộng 185 m đến cuối tuyến km 46 cộng 977 m. Từ kết cấu mặt đường láng nhựa thành kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa với tổng mức đầu tư trên 438 tỷ đồng, trong đó chi phí dành cho xây dựng trên 310 tỷ đồng. Hiện tại công trình đã hoàn thành phê duyệt bản đồ thổi đất, bàn giao cho Hội đồng Giải phóng mặt bằng và các nhà thầu thi công. Đến nay các gói thầu thi công đã hoàn thành 31 trên 39,1 km, đạt gần 80% tiến độ. Dự án đường bản Mù đi Làng Nhì, đoạn km 6 đi Giàng La Pán, xã Làng Nhì có tổng mức đầu tư gần 28 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu làm chủ đầu tư, đến nay đã giải ngân được 78% vốn giao. Công trình quy mô đường cấp 6 miền núi, chiều dài 2,9 km, bề rộng mặt nền đường 6 m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng dày 20 cm. Công trình được đánh giá tiến độ thi công chậm, không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do công trình thi công tại vùng cao, địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, thời tiết khí hậu mưa nhiều, mùa khô mưa phùn thường xuyên dẫn đến đường trơn trượt, khó khăn trong công tác di chuyển máy móc thiết bị triển khai thi công. Dự án đường bản Mù Làng Nhì, xã Bản Mù, xã Làng Nhì có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, có quy mô đường cấp 6 miền núi, chiều dài tuyến là 2,15 km, bề rộng nền đường 6 m, kết cấu đường bê tông xi măng dày 20 cm. Công trình thoát nước thiết kế vĩnh cửu, công trình hoàn thành vào 30 tháng 9 năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Nguyên nhân do một số đoạn tuyến của công trình bị sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá lớn xuống mặt đường ảnh hưởng đến quá trình khai thác vận hành sau này. Những vị trí sạt lở này nằm ngoài phạm vi thi công của công trình nên rất khó khăn trong công tác khắc phục. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trạm Tấu – Yên Bái – Bắc Yên – Sơn La có quy mô đường cấp 5 miền núi với chiều dài 16 km, bề rộng nền đường 6,5 m, đoạn đầu tuyến với chiều dài 1,5 km thiết kế đạt theo tiêu chuẩn đường đô thị với bề rộng nền đường 13,5 m, kết cấu áo đường cứng bằng bê tông xi măng. Công trình thoát nước được thiết kế vĩnh cửu với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, chi phí xây dựng trên 211 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được trên 87% kế hoạch giao. Công tác giải phóng mặt bằng ở tuyến chính dự án được bàn giao cho nhà thầu thi công đạt trên 99%. Dự án có tổng 6 gói thầu thi công gồm 4 gói thầu xây lắp trên tuyến chính dài 16 km. Đến nay đã thi công được 14 km, đạt gần 90% khối lượng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Mù Căng Chải đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã thôn đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Chải năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Đại tá Trần Công Hứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn công tác của tỉnh cùng các ngành thành viên. Năm 2022 vừa qua, đoàn công tác của tỉnh được phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã thôn đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Chải theo sự phân công của tỉnh ủy, đã tổ chức tốt việc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình và kết quả hoạt động của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, kịp thời trao đổi bàn bạc thống nhất các biện pháp giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, thường xuyên phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2022, kế hoạch 62 của tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí đoàn công tác kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ 13 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quang Trải năm 2022 là trên 3,6 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là Ban dân tộc tỉnh kêu gọi ủng hộ xã Lao Trải với tổng kinh phí gần 450 triệu đồng. Đài phát thanh truyền hình tỉnh huy động giúp đỡ xã Đậm Khắt trị giá gần 400 triệu đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giúp đỡ hỗ trợ tặng quà xã Dế Xu Phình với tổng kinh phí hơn 374 triệu đồng. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy vận động hỗ trợ cho xã Púng Luông với tổng giá trị trên 265 triệu đồng. Năm 2023, đoàn công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã thôn đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Chải, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện ủy Mù Căng Chải, giúp đỡ cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ các xã được phân công phụ trách, vận động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp huy động các nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ địa phương và nhân dân phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đồng Tâm, Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Vị trí lập quy hoạch thuộc khu vực nút giao đường Âu Cơ với đường cầu Tuần Quán tại phường Đồng Tâm và xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Khu đô thị mới Đồng Tâm, Tân Thịnh, thành phố Yên Bái là khu đô thị mới phát triển phía nam thành phố Yên Bái với diện tích đất lập quy hoạch là trên 96 ha, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, môi trường sinh thái hoàn thiện nhằm khai thác hiệu quả các quỹ đất đáp ứng nhu cầu về nhà ở, góp phần tích cực vào chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở của thành phố Yên Bái và của tỉnh Yên Bái, mang lại lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng nên đến nay Yên Bái đã cơ bản khắc phục được hậu quả COVID-19, sớm phục hồi được kinh tế. Trên cơ sở các quy định hướng dẫn của Trung ương về các chính sách giãn, hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ hiệu quả các chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng. Trong đó riêng chính sách giãn, hoãn thuế là gần 160 tỷ đồng, chính sách giảm thuế trên 442 tỷ đồng. Đối với chính sách tín dụng, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ. Đến nay, tỉnh cũng đã tháo gỡ khó khăn cho gần 73.000 khách hàng với tổng số tiền gần 460 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng dành ưu đãi cho vay với lãi suất thấp gần 19 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy không còn hiệu lực, thay vào đó là chuyển sang phương thức quản lý điện tử bằng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua gần 2 tháng triển khai, hình thức này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc quản lý hành chính và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo sự thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Hôm nay, anh Đồng Anh Tuấn ở tổ 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đến bộ phận phục vụ hành chính công phường Yên Ninh đăng ký khai sinh cho con. Thay vì việc phải mang hộ khẩu giấy như trước đây thì nay mọi thông tin của gia đình anh Tuấn đều có trên hệ thống máy tính qua căn cước công dân. Nhờ đó, việc đăng ký khai sinh cho con của anh Tuấn đã dễ dàng, thuận tiện và nhanh gọn hơn rất nhiều. Anh Đồng Anh Tuấn, tổ 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
"Sau khi sử dụng các cái phần mềm theo quy định mới thì rất là thuận tiện và rất là nhanh chóng. Trước đây thì có phải rất nhiều các cái giấy tờ mang theo như sổ hộ khẩu, vân vân, nhưng bây giờ thì chúng tôi sau khi khai ở trên các cái phần mềm thì được các cán bộ của tư pháp phường hướng dẫn nên các thủ tục rất là nhanh gọn và thuận tiện cho những người dân để đi làm."
Thường xuyên phải thực hiện các thủ tục hành chính nên anh Trương Văn Điện ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cũng đã cài đặt ứng dụng VNeID để đăng ký tài khoản định danh điện tử. Mọi thông tin trên căn cước công dân đều được hiển thị trên ứng dụng và giúp anh Điện thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, không cần sử dụng đến sổ hộ khẩu. Anh Trương Văn Điện, xã Bảo Ái, huyện Bình cho biết.
Qua việc triển khai thực hiện cái việc mà không sử dụng cái sổ hộ khẩu khi thực hiện các cái thủ tục hành chính công thì tôi thấy rằng là được người dân hết sức là đồng tình ủng hộ, và cán bộ công chức thì cũng có sẽ tra cứu các cái thông tin nó một cách nó cụ thể và nó tốt hơn.
Việc bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy thay thế quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công sẽ căn cứ vào căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử để giúp người dân thực hiện các giao dịch. Theo đó, để triển khai đồng bộ hiệu quả công tác này, Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác bám địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm căn cước công dân, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, từ đó góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Thượng tá Lê Văn Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi bám sát cái chỉ tiêu mà Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an giao. Trên cơ sở đó thì giao các cái chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị và hàng tuần đôn đốc quyết liệt có văn bản ghi nhận cái kết quả triển khai của từng đơn vị, và trên cơ sở đó thì đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành theo cái tiến độ đề ra.
Có thể nói việc thay thế sổ hộ khẩu giấy bằng việc quản lý dữ liệu điện tử đã góp phần không nhỏ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính khi rút ngắn được thời gian và nâng cao độ chính xác trong thực hiện giao dịch. Do vậy, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì cũng đòi hỏi mỗi công dân phải nâng cao kỹ năng số để sử dụng nhanh chóng hiệu quả các lợi ích mà chuyển đổi số đem lại.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình nhà ở mái ấm công đoàn là hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh trong việc chăm lo nhà ở cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Mỗi ngôi nhà mà em công đoàn được xây dựng và hoàn thành đã tạo động lực giúp công nhân, người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Mến. Sau bao năm vất vả vì ngôi nhà cũ đã xuống cấp, rột nát, bố mẹ thì già yếu, con còn nhỏ. Năm 2022 vừa qua, anh Bùi Viết Phú, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thành phố Yên Bái, đã được Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái trao 50 triệu đồng để hỗ trợ xây ngôi nhà mới vững chãi khang trang hơn. Đây là nguồn lực to lớn giúp anh Phú yên tâm lao động, cống hiến, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Anh Phú phấn khởi nói.
Xin cảm ơn các Liên đoàn lao động tỉnh cũng thành phố đã quan tâm và mong muốn là tạo điều kiện để giúp đỡ và thêm những hoàn cảnh gia đình như bọn tôi để có hiệu quả hơn nữa.
Là đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Liên Sơn, chị Nguyễn Thị Dự ở tổ 1 phường Hợp Minh thành phố Yên Bái có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Căn nhà gia đình chị Dự ở đã rột nát hư hỏng, không đảm bảo an toàn mỗi khi thiên tai bão lũ. Chia sẻ về khó khăn đó, công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã phối hợp với công đoàn cơ sở công ty hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn quỹ xã hội công đoàn để hỗ trợ chị Dự xây ngôi nhà mới. Đến nay nhờ nguồn hỗ trợ cùng sự giúp đỡ của công đoàn cơ sở cũng như anh em bạn bè, ngôi nhà cấp 4 kiên cố của gia đình chị Dự đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, giúp gia đình chị ổn định cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, gắn bó với tổ chức công đoàn. Chị Dự bày tỏ niềm vui trong ngôi nhà mới như sau.
Ngày hôm nay tôi ở trong ngôi nhà ấm cúng và khang trang, kiên cố như ngày hôm nay được sự nhiệt tình của công đoàn cấp cơ sở cùng với khu công đoàn công nghiệp tỉnh đã trao tặng những phần quà nên tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi cũng mong rằng các cấp công đoàn càng phải chăm lo đến đời sống những người khó khăn như hoàn cảnh như gia đình tôi thì chăm lo cho các đời sống công đoàn càng tốt hơn và vững mạnh hơn để cho những người đoàn viên như chúng tôi thì ngày càng yên tâm công tác.
Với vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, những năm qua ngoài việc kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên đoàn viên, công nhân lao động trong các dịp lễ Tết, tháng công nhân, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái còn huy động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Riêng năm 2022 vừa qua, từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh đã hỗ trợ làm mới 13 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 390 triệu đồng. Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022 trong công tác chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của người lao động, và đặc biệt là cái chương trình mái ấm công đoàn sẽ được tiếp tục duy trì và phát huy, thứ nhất là từ cái nguồn quỹ xã hội công đoàn, chúng tôi tiếp tục vận động các cái nguồn lực khác từ các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, các cái doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ của Quỹ Tấm Lòng Vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Nhờ sự quan tâm kịp thời cùng cách làm hiệu quả linh hoạt trong việc huy động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà mém công đoàn, thời gian qua đã khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên khích lệ đoàn viên, công nhân lao động hăng say làm việc, đảm bảo thu nhập cũng như phúc lợi xã hội tốt hơn.
Từ năm 2022 tới nay, toàn tỉnh có gần 90 trường hợp xuất cảnh trái phép, giảm gần 40 trường hợp so với năm 2021. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, trong đó các trường hợp xuất cảnh trái phép thường ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, rất cần việc làm để có thu nhập. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã lừa người lao động xuất cảnh trái phép theo lời dụ dỗ, việc nhẹ lương cao. Phần lớn các nạn nhân bị bóc lột sức lao động, áp chỉ tiêu công việc cao, không được hưởng mức lương như thỏa thuận và chịu sự quản lý chặt chẽ. Không những vậy, nhiều trường hợp còn bị đánh đập, tra tấn tới tử vong. Để phòng chống xuất cảnh trái phép, Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền trong tầng lớp nhân dân để nâng cao tinh thần cảnh giác, hướng dẫn người dân khi có nhu cầu tìm việc làm, xuất khẩu lao động thì phải tìm hiểu kỹ thông tin. Khi khó khăn vướng mắc cần liên hệ các đơn vị được nhà nước cấp phép để tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu địa chỉ tin cậy để đi tìm việc làm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine ngay lập tức, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài trong một năm. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Saba Kosori tuyên bố nghị quyết của Liên Hợp Quốc đặc biệt đã được thông qua. 141 thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, 32 nước bỏ phiếu trắng, trong đó Trung Quốc, Nga và 6 quốc gia khác bỏ phiếu chống. Nghị quyết kêu gọi Nga dừng tấn công vào các cơ sở tầng thiết yếu của Ukraine cũng như các khu vực dân sự. Sau cuộc bỏ phiếu, đại diện một số quốc gia đã phát biểu ý kiến, bày tỏ mong muốn về một nền hòa bình tại Ukraine. Đại sứ Nhật Bản kêu gọi Nga rút quân vô điều kiện và nhấn mạnh việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Về phần mình, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã lên án việc các nước viện trợ quân sự cho Ukraine, vì điều này sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa và kéo dài cuộc xung đột. Trung Quốc đã 4 lần bỏ phiếu trắng với các nghị quyết lên án Nga của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 4 tháng 2, tròn một năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đất nước Đông Âu này đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và cơ sở tầng. Cuộc xung đột tại Ukraine đã trở thành cuộc chiến tàn khốc ở châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, gần 19.000 người dân đã phải thiệt mạng. Kể từ khi xảy ra xung đột, gần 13 triệu người, tương đương 1/3 dân số Ukraine, phải rời bỏ nhà cửa. Con số thương vong trên chiến trường chưa được thống kê chính xác. Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định các binh sĩ nước này đang chiến đấu bảo vệ đất nước bằng vũ khí do Mỹ và phương Tây viện trợ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lại lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ-Trung nếu Bắc Kinh hỗ trợ vật chất cho Nga. Tổng thư ký NATO John Stoltenberg cũng lo ngại lịch sử chiến tranh sẽ lặp lại nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga. Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào. Hôm 23 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định bất kỳ thông tin tình báo nào liên quan đến việc Bắc Kinh hỗ trợ cho Moscow chỉ là suy đoán. Phát biểu tại một diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức ngày 23 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách công nghiệp và an ninh Alan Estevez cho biết Hoa Kỳ có thể hạn chế mức độ chất bán dẫn tiên tiến do các công ty Hàn Quốc sản xuất tại Trung Quốc. Theo đó, các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc bao gồm Samsung Electronics và SK Hynix có thể không được phép sản xuất chất bán dẫn vượt quá trình độ công nghệ nhất định tại các nhà máy ở Trung Quốc trong tương lai gần. Động thái này là một phần trong kế hoạch của Washington nhằm ngăn chặn công nghệ tiên tiến chảy vào Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Estevez cho biết Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các công ty Hàn Quốc để giúp giảm tối đa thiệt hại đối với những doanh nghiệp của Seoul ở Trung Quốc. Hồi tháng 10 năm ngoái, Washington đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các công ty sản xuất chip bán dẫn ở Trung Quốc. Ngoại trừ hai công ty Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc được hoãn thêm một năm. Thứ trưởng Thương mại Mỹ Estevez nhấn mạnh, trong một thế giới mà công nghệ là động lực của sức mạnh quân sự, thì các công nghệ tiên tiến quan trọng như chất bán dẫn là trung tâm. Ngày 3 tháng 2, chính phủ Ấn Độ quyết định tiếp tục kéo dài lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với các lô gạo trắng xuất khẩu trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ổn định giá cả và đảm bảo nguồn cung trong nước. Lệnh cấm và việc áp thuế 20% được thực hiện vào tháng 9 năm 2022 do lo ngại về sản lượng khi lượng mưa dưới mức trung bình ở các bang trồng trọt chính. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ khiến các nước nhập khẩu, đặc biệt là châu Á và châu Phi, phải trả nhiều tiền hơn cho hoạt động lương thực đã trở nên đắt đỏ trong vài tuần qua. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng 3,5% lên mức kỷ lục 22,26 triệu tấn trong năm 2022. Nguồn tin từ chính phủ cho biết, Ấn Độ không thể tiếp tục xuất khẩu gạo tấm để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của các nước khác làm nguyên liệu thô cho sản xuất ethanol hoặc thức ăn gia súc, vì Ấn Độ phải ưu tiên cho ngành công nghiệp trong nước.
Trung Quốc là nước mua gạo tấm nhiều nhất của Ấn Độ, với lượng 1,1 triệu tấn trong năm 2021.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Manchester United đã vượt qua vật cản lớn đầu tiên trên hành trình chinh phục chức vô địch cúp C2 châu Âu Europa League 2022-2023. Bàn thắng mở tỷ số của Barcelona đến từ pha đá phạt trên chấm 11m. Bruno Fernandes mắc sai lầm khi kéo ngã Alessandro Balde trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm penalty và Robert Lewandowski mở tỷ số 1-0 cho Barca. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Erik ten Hag có sự điều chỉnh nhân sự và phát huy tác dụng ngay ở phút 47. MU đã gỡ hòa 1 nhờ pha khống chế rồi dứt điểm ấn tượng bằng chân phải của Fred. Phút 73, Quỷ Đỏ có bàn thắng thứ 2 nhờ công của Antony. Đánh bại Barca với tỷ số 2-1 ở lượt về, MU chính thức giành quyền vào vòng 1/8 Europa League với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận. Tương tự MU, AS Roma cũng giành vé vào vòng 1/8 Europa League sau khi thắng Sanbuk 2-0 ở lượt về và thắng 2-1 chung cuộc sau 2 lượt trận vòng đấu loại trực tiếp. Trong trận đấu đêm qua, Roma tận dụng cơ hội tốt hơn để định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1. Phút 33, Leonardo Spinazzola băng xuống bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm để Andre Belotti đánh đầu khai thông bế tắc. Phút 40, Roma định tỷ số theo kịch bản tương tự. Spinazzola tăng tốc bên cánh trái rồi đưa bóng vào để Paulo Dybala đặt lòng chân trái một chạm chéo góc khiến thủ thành Philippe Coutinho không thể cản phá. Trung vệ Sergio Ramos đã tuyên bố giã từ đội tuyển Tây Ban Nha sau 180 lần ra sân cho La Roja trong gần 18 năm. Ramos là một phần của đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 2010, cùng với hai danh hiệu vô địch châu Âu vào năm 2008 và 2012. Ramos không chỉ chia tay với tư cách là cầu thủ khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhiều nhất, mà còn đứng thứ 6 trong danh sách kỷ lục mọi thời đại dành cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Khi sự nghiệp thi đấu quốc tế kết thúc, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ có thể tập trung toàn lực vào câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Tay vợt Thomas Berluzzi đã nói lời chia tay sự nghiệp quần vợt ngay sau thất bại tại vòng 1 Rio mở rộng 2023. Thất bại này khiến cho chuyến hành trình tại giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Thomas Berluzzi phải kết thúc sớm. Và ngay sau trận đấu, tay vợt Gerardsin cũng đã gửi lời cảm ơn của mình tới những khán giả đã cổ vũ anh trong suốt thời gian qua. Thomas Berluzzi thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2005, từng giành 4 danh hiệu ATP và chạm tới vị trí 21 trên bảng xếp hạng ATP thế giới vào tháng 7 năm 2010.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông nam cấp 2 trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rất đậm, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 17 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà? Bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.